This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây.
Vâng, Thanh Đồng xin kính chào quý thính giả và alo, xin chào Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thanh Hùng. Thanh Hùng khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, Thanh Đồng rất là khỏe. Như vậy là nói vui vui một chút là hai tuần rồi anh em mình mới gặp lại nhau đúng không?
Chắc cũng giống giống vậy đó, tại vì thường là không có nhớ là gặp ai cũng lâu, như cô nào thì dễ nhớ.
À dễ hả?
Phải không? Lâu quá rồi mình không gặp nữa con. Sao Thanh Hùng có gì mới không? Long Weekend có đi đâu không?
Cảm ơn Tiến Dũng đã hỏi thăm. Thì qua cái Long Weekend thì nói chung ở nhà chủ yếu lo việc lay hoay gia đình, xong cũng hết thời gian luôn. Không đi đâu được chơi hết.
Xin phép quý vị khán giả như Thanh Hùng, Tiến Dũng sắc gửi ngay những cái bản tin thị trường chứng khoán của sáng hôm nay và sau đó
vâng.
Gửi đến quý vị.
Dạ, xin mời Tiến Dũng.
Tin về kinh tế của Hoa Kỳ ngày hôm nay, thị trường rất là đẹp, cái tuyệt vời. Hình như là hồi nãy thì vàng màu đỏ, nhưng mà tất cả những con số hiện tại bây giờ hình như là khoảng 98% là màu xanh. Dow Jones thì lên được 163 điểm, hiện tại 26.281 điểm. Nasdaq thì lên được 64 điểm, hiện tại là 7.938 điểm. SP500 lên 19 điểm, hiện tại 2.925 điểm. Sinop 15 là 1.48%. Dầu thô thì lên được 1 đồng 65 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 55 đồng 73 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên được 50 xu, vàng hiện tại 1.555 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.65%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất là 3.01%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 42.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.850.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến thâm thủng mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã giảm đi rõ rệt, nhưng tình hữu nghị giữa đôi bên càng ngày càng rộng ra, tức là ảnh hưởng bự thêm, rộng ra thêm. Quý vị thấy rằng cái trade deficit giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc vào tháng 7 đó giảm rõ rệt, cái thưa việc. Từ khi mà Tổng thống Donald Trump nói rằng America First thì phải nói rằng có rất nhiều sự ảnh hưởng đến những quốc gia đặc biệt về Trung Quốc cũng như là châu Âu. Theo bản tin mới nhất từ Bộ Thương mại thì cái thâm thủng mậu dịch của tháng 7 đã giảm đến 2.7%, xuống còn 54 tỷ. Đây là con số rất là tốt, kính thưa vị, và con số này sẽ tiếp tục giảm nữa. Nhưng mà tình hữu nghị, dừng cái từ hơi dịch cộng chút thôi. Nhưng là cái quan hệ đôi bên hình như là rạn nứt rất rất càng ngày rất sâu, quý thưa vị. Như chúng ta thấy ngày hôm qua, những cái trang mạng cũng như là những cái phỏng vấn trên TV đó, thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ngày hôm qua đó là ông sẽ tougher, tức là sẽ cứng rắn hơn với Bắc Kinh nếu cái second term được tái đắc cử, tức là cái nhiệm kỳ thứ nhì được tái đắc cử đó. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái xuất khẩu, những hàng hóa của Hoa Kỳ xuất khẩu vào Trung Quốc đó đã giảm đến 3.3%. Và ngược lại cũng vậy, hàng hóa của Trung Quốc đưa vào Hoa Kỳ cũng giảm một cách rõ rệt. Lý do vì hai bên nào cũng rất là sợ đóng thuế, các thưa vị. Cái điều quan trọng nữa, không phải riêng về Trung Quốc không, nhưng mà về khối châu Âu, Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng rất nhiều. Chúng ta biết rằng theo như cái thấy rõ mới nhất đó thì cái trade deficit, tức là cái về thâm hụt mậu dịch giữa Hoa Kỳ và các nước châu Âu đó, cũng giảm, mà đặc biệt là record high, tức là rất nhiều, và đặc biệt hơn nữa là bên Đức, Đức và Hoa Kỳ đã có một cái sự gọi là cũng rạn nứt về tình hữu nghị, thưa quý vị, rạn nứt tình hữu nghị, và cái con số mà gọi là cái trade đó, deficit nó thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2015. Quý vị thấy rằng cái điển hình mà những cái bản tin này đưa ra như vậy đó, thì rõ ràng là trâu bò hút nhau rồi mũi cũng ảnh hưởng nữa. Cái này ảnh hưởng rõ ràng, thưa quý vị. Khi mà cái thuế quan thuế này, như Dũng trước đây giải thích đó, khi mà cái thuế áp đặt tăng lên, thì người dân phải trả tiền nhiều hơn những cái mặt hàng từ nước ngoài ship vào hay là nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Và ngược lại, Hoa Kỳ xuất khẩu ra cũng phải chịu một phần thuế của quốc gia khác nữa. Nhưng mà quan trọng là dùng cái từ mà dễ hiểu đó, là Hoa Kỳ lúc nào cũng là cái kèo trên. Vì một cái quốc gia quá lớn, quá bự, quá mạnh, thì cái sự tiêu thụ của họ hình như là chưa có quốc gia nào qua mặt hết tất cả mọi thứ, cái thứ việc. Nhưng mà họ kèo trên họ làm được. Vì thế những quốc gia nào cũng vậy, hầu hết những quốc gia trên toàn thế giới là muốn bán hàng cho Hoa Kỳ. Vì thế Hoa Kỳ làm nũng được, nhưng nếu ngược lại Hoa Kỳ là một quốc gia khác thì chắc chắn từ lâu rồi, cái thứ việc. Bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến thịt bò. Một bản tin này thì tôi thấy rằng American Beef Packers đã record trên 24.000 thao thịt bò, tương đương đến 12 tấn thịt bò sống, cái thưa quý vị. Và theo như cái công ty này, họ nói họ record cái lý do vì nó unfit for human consumption. Hình như là chưa bao giờ, đây là cái bản tin đầu tiên trong nhiều năm làm, thì tôi thấy là cái bản tin này nó không nói rõ ra thịt bò bị cái gì, nhưng mà chỉ nói rằng nó không có đủ chất lượng để bán cho người tiêu thụ thôi, đã xích. Và quý vị nào mà có đã lỡ mua thịt bò trong những ngày vừa qua đó, thì theo như cái bộ lao động, không phải Department of Agriculture, là bộ nông nghiệp của Hoa Kỳ, yêu cầu quý vị nên dục thùng rác. Những cái thịt bò nào chúng ta mua vào ngày 21 tháng 8 đến bây giờ đó thì dục thùng rác. Thịt bò đông lạnh và thịt bò trong tủ lạnh, tức là thịt bò ngay cả frozen, cái thịt bò để trong tủ lạnh thôi. Và chính xác là con số là 24.428 thao. Và họ nói là nếu quý vị có đó thì họ nói là những cái người này, những cái bộ nông nghiệp đó là earth to throw it away, tức là nên dục đi, hoặc là return lại cái American Beef Packers để mà lấy tiền lại. Chúng ta nhớ khi ta mua, đó một cái list rất rộng, nhưng mà tôi cũng không có đủ thời giờ để đọc cho quý vị biết là cái package number số mấy. Chúng ta có thể log vào cái website yahoo.com hoặc là usatoday.com để mà tìm hiểu theo chi tiết, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì cứ liên quan đến ngôi chợ Kroger, Kroger và Walmart. Quý vị biết rằng dạo gần đây đó, chúng ta đi chợ đó, thì quý vị cũng có một cái nỗi lo giống nhau, tức là không biết chết lúc nào, lý do về súng lung tung bắn từ Walmart bắn ra đường phố, ngay cả nhà nữa. Mới đây nhất thì cái đứa trẻ 14 tuổi thôi giết cả 5 người trong gia đình của mình. Bản tin này ngày hôm qua, cái thưa vị, rất rất là đau lòng. Cái đầu tiên đó, họ đặt ra một cái giả thuyết là lý do tại sao mà càng ngày càng có những sự bắn giết nhau một cách bừa bãi như vậy đó. Thì một cái đầu tiên mà cross in their mind mà họ tìm hiểu đó, it's a game. Cái lý do vì game đó, cái lobby nó quá mạnh đi. Giống như súng cũng vậy, lobby quá mạnh nên những cái thông tin có thể giấu kín mà chúng ta không có biết. Game kèm theo một cái mental problem nữa thì nó sẵn ra những cái hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Và họ cũng khuyến khích rằng những cái nhà bán súng hay những cái cửa tiệm bán súng đó nên cẩn thận xét lại cái background cho kỹ. Những người nào bị mental problem đó, là không nên bán súng cho những người đó, hay là cái background họ trước đây có những sự quấy rối đó là không nên bán súng cho họ. Vì hiện tại bây giờ thì Kroger là ngôi chợ cùng với Walmart đầu tiên là yêu cầu những cái người đi đến những ngôi chợ Walmart hay Kroger không nên đem súng vào, tức là no longer openly carry firearms. Chúng ta bây giờ nhớ nha, chúng ta đi vào Walmart hay là Kroger mà đeo súng là chúng ta không được đi vào đâu. mà ở tiểu bang Texas thì chúng ta biết rồi, cởi ngựa đeo súng là chuyện rất bình thường, đeo súng ra ngoài đường rất bình thường, không gì hết. Nhưng mà có những nơi, quý vị, dù cái tiệm quý vị đó, thì chúng ta cũng để cái bảng là không có armed carry, not welcome như thế nào đó. Thì chúng ta để cái bảng thì người ta biết rằng, người ta thực sự, người ta không có đeo súng vô cái tiệm quý vị, nhà hàng, tiệm nail, tiệm tóc, everything. Thì chúng ta để cái bảng phía trước. Thứ nhất, cái bảng đó thì những người đeo súng thì họ không muốn vô rồi. Thứ hai nữa là những người customer, quý vị cũng thấy một sự an tâm vì chúng ta có để cái bảng như vậy. Và cái điều quan trọng nữa, họ cũng hai ngôi chợ Kroger và Walmart, họ sẽ đồng tình thúc đẩy những cái người làm luật đó cũng nên xét lại cái background của những người mà mua súng. Nếu mà không có đàng hoàng thì không nên cấp bán súng cho những người như vậy, quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về sugar free soda cũng gây ra sự chết người qua một cái study mới nhất của cái Journal American Medical Association. Thì trên 452.000 người bị tử vong trên 10 quốc gia khác nhau có liên quan đến nước ngọt, thưa quý vị, và nước ngọt đặc biệt về sugar free, tức là nước ngọt diet đó. Và theo như thống kê mới nhất thì nói một người mà uống 1 đến 2 ly trở lên những cái soft drink là soda đó một ngày thì sẽ bị chết rất nhiều từ rất nhiều căn bệnh khác nhau. Và những cái căn bệnh đó về bệnh gan, bệnh ruột thừa, bệnh tụy, tức là bị pancreas đó, rồi có bệnh, ngay cả bệnh khác như là tim mạch, rồi động mạch vành gì đó, cái tiếng Việt cũng hơi lạ cái tiếng Việt, nhưng mà bị xơ cứng động mạch, vào những cái động mạch máu chúng ta có bị xơ cứng nữa. Và những cái điều này đã xảy ra với những người uống nước ngọt bình thường. Nhưng mà có những người họ hiển cận, họ nghĩ rằng nước ngọt không có đường thì nó ok, hay chúng ta gọi là diet, hay chính xác là sugar free đó, thì nó ok, tại vì họ làm từ những cái artificial sugar, tức là những cái sugar nhân tạo. Nhưng thực tế ra nó còn bệnh dữ hơn nữa, thưa quý vị. Những cái loại nước ngọt mà không có đường đó, hay là gọi sugar free đó, thì nó rất là nhiều người bị béo phì. Cái thứ hai là bị cái tiểu đường loại 2. Và cái thứ ba là bị khá đông, tức là bị về tim mạch. Vì thế quý vị nhớ, quý vị nào đang uống nước ngọt mà chúng ta có một cái gọi là đấu tranh tư tưởng là nước ngọt không có đường thì ok đó, thì chúng ta nên thay đổi cái chế độ ăn uống của mình để cho cái đời sống khỏe hơn, thưa quý vị. Còn không là chúng ta sau này ôm một cái bệnh như quý vị đừng có nói đó. Tôi cái này trước khi kết thúc như thế này, một người ăn thiệt là thoải mái ha, thì không thì cũng có nói rồi đúng không, thì 75 tuổi chết. Một người ăn biết là moderate đó thì 85 tuổi chết, tức là cái nào ăn cũng có chừng mực thôi, sống thọ hơn 10 năm nữa. Còn một người ăn lung tung, hút thuốc thoải mái, uống rượu thoải mái, sống đến 90 tuổi lần, kính thưa quý vị. Nhưng mà 50 tuổi khỏe mạnh, còn 40 tuổi sau đó là bệnh gần chết. Vậy thì bị chọn cái nào, xin mời quý vị. Xin trở lại với Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng qua cái talk show kinh tế thị trường sáng hôm nay. Đúng, cái vấn đề mà đưa ra của Tiến Dũng trong vấn đề mà cái chọn cách sống là hoàn toàn là đúng đắn. Tất nhiên là người ta sẽ chọn một cuộc sống mạnh khỏe hơn, chứ còn mà đừng chọn cái cách sống mà tới 50 tuổi trở đi, còn 40 năm trở về sau đó sống quạt quẹo rất là khổ, đúng không Tiến Dũng?
Vâng, chính xác như vậy. Vâng, cảm ơn Thanh Hùng rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và cũng không quên chúc Thanh Hùng bởi vì có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn quý thính giả và cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Xin chúc Tiến Dũng trong ngày thứ tư bên gia đình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và xin hẹn Tiến Dũng trong chương trình lần tới.